Chúa cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lãnh về phía biển hồ. Từ miền Galilê người ta lũ lượt đi theo người, và từ miền Giu-đê, từ Jerusalem, từ xứ Idume, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đội xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sấp mình dưới chân người mà kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục suy niệm tin mừng theo Thánh Luca chương 3 câu 7 đến câu 12. Truyền thuật kể cho chúng ta việc Chúa Giêsu và các môn đệ người lánh về phía biển hồ, có nghĩa là sau khi đi rảo xung quanh vùng giảng dạy trong các vùng miền Galilê, giờ ngày lánh về phía biển hồ Galilê. Thì Marco tả cho chúng ta thấy cái dòng chảy người tuôn về theo Ngài. Chúng ta thấy có hai lần nói là người ta lũ lượt đi theo người. Lần thứ nhất, lần thứ hai nói người ta lũ lượt đến với người. Từ đâu? Từ Galilê, từ Giu-đê, Galilê miền Bắc, Giu-đê miền Nam, Jerusalem thủ đô ở miền Nam, Idume cái viền miền ở dưới miền Nam nữa, nằm trong sa mạc. Rồi miền dọc sông Giô-đan là miền phía đông. Rồi hai vùng phụ cận, hai thành Tia và Sidon, tức là phía tây bắc của Israel, thuộc viền miền dân ngoại. Người ta lũ lượt đến với người. Chúng ta thấy, nghĩa là toàn bộ cái đất nước thời bấy giờ rung động bởi hiện tượng Giê-xu Nazareth. Có một đặc điểm đó là Marco tải cho chúng ta thấy là hai lần Marco nói đến cái chuyện người ta lũ lượt đi theo người, rồi lần thứ hai là lũ lượt đến với người, mà Marco có nói cái lý do tại sao? Vì nghe biết những gì người đã làm. Thưa anh chị em, tất cả đất nước, ngay cả từ các thành của dân ngoại như Tia và Sidon, cũng tuôn đổ về với người. Tuôn đổ về với người. Lý do là họ nghe biết những gì người đã làm. Chúa Giêsu đã làm cái gì? Chúa chữa người bại liệt tay, Chúa hóa bánh ra nhiều, Chúa đuổi quỷ, rồi Chúa giảng dạy có uy quyền. Như vậy thôi. Chúng ta có thể tóm lược các phép lạ của Đức Giêsu thành hai loại. Loại thứ nhất là lo về thân xác, hóa bánh ra nhiều, nuôi ăn, chữa lành thân xác bệnh tật. Loại thứ hai, chữa lành tâm linh, trừ quỷ, giải thoát khỏi cái sự kiềm chế của ác thần. Nghĩa là khi Chúa chữa, Chúa đụng đến hai bệnh viện thể lý và tâm linh. Như vậy thì thưa anh chị em, đó, nhận ra được, biết, nghe biết được những điều Chúa làm như vậy đó, thì người ta tuôn đến với người. Tuôn đến lũ lượt đi theo người. Lý do bởi vì nghe biết. Chúng ta thử suy niệm cái chuyện đó. Chúng ta để ý là Đức Giêsu và các môn đệ của người đi đôi với nhau. Chúng ta thấy ngày hôm nay cũng vậy. Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục đi với các môn đệ của người trong giáo hội của người. Các môn đệ ở đây là hình ảnh của giáo hội. Đi về phía biển hồ, tuôn đổ về phía biển hồ, nơi họ hoạt động chính công cuộc tông đồ của Chúa, mà cũng là nơi của sự quy tụ. Quy tụ. Thì chúng ta để ý là họ nghe biết, họ lũ lượt kéo về để gặp gỡ Chúa và các môn đệ của Người, nghĩa là giáo hội của Người. Tự hỏi ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta nghe biết bao nhiêu cái chuyện phép lạ xảy ra nơi này nơi kia, chúng ta nghe biết bao nhiêu cái kỳ công Chúa làm qua những cái khóa tịnh tâm, qua những chuyến hành hương, qua những nơi cầu nguyện, và nhất là chúng ta nghe biết và chúng ta tin xác tín rằng niềm tin công giáo của chúng ta, Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể. Có bao nhiêu cái dấu lạ, cái phép lạ về thánh thể trong suốt dòng lịch sử giáo hội. Có nhiều vị lãnh đạo tinh thần của tin lành không có tin vào sự hiện diện thánh thể đã trở lại công giáo, cũng vì nhờ những phép lạ thánh thể. Đó. Cho nên nơi bàn tiệc thánh thể được cử hành trong giáo hội, nghĩa là Đức Giêsu với giáo hội của Ngài, như ở câu đầu của cái đoạn trích hôm nay có diễn tả cho chúng ta, nghĩa là thánh lễ được cử hành trong ý hướng của giáo hội và trong giáo hội, nghĩa là Đức Giêsu đi với giáo hội của Ngài, các môn đệ của Ngài, thì nơi đó Ngài tiếp tục làm phép lạ. Cho nên mỗi ngày, mỗi thánh lễ là một phép lạ, bởi vì bánh và rượu trở thành mình và máu của Thiên Chúa, đó không phải là phép lạ lớn nhất hay sao, thưa anh chị em? Nhưng mà có bao giờ chúng ta tuôn đến từ mọi nơi, chúng ta bỏ đường, không quản ngại đường xa, bỏ công ăn việc làm để tuôn đến chiêm ngưỡng cái phép lạ tuyệt vời của tình yêu hy hiến này không? Hay là vì giữ đạo từ bé đến giờ mình trở thành một cái sự sáo mòn, nó quen thuộc quá rồi, mà quen thuộc quá rồi thì không còn cái cảm thức về linh thánh, về tầm quan trọng nữa. Gần chùa gọi bục bằng anh là chỗ đó, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta nghe biết qua các chuyện về thánh thể, phép lạ thánh thể. Chúa không làm phép lạ thường xuyên, bởi vì Chúa không muốn ép con người tin vào Người bằng những phép lạ thường xuyên. Nhưng thỉnh thoảng Chúa nhắc bằng một phép lạ thánh thể, bánh chảy máu, máu Chúa trở thành những cái hạt máu đồng lại, hay là rất nhiều hiện tượng khác mà người ta thấy trong thánh thể. Có một trường hợp ở bên Đức, một người Việt trong cái khóa thánh linh ở Berlin vừa rồi, tháng 9 vừa rồi, tôi và cha Sơn có giảng bên đó, thì có biết được một cái cô đó, cô được cái ơn rất đặc biệt. Sau khi khóa thánh linh về, cô ơn được ơn rất là đặc biệt, đó là cô thường hay thấy Chúa trong thánh thể, bởi vì cô ta say mê chầu thánh thể lắm, thấy Chúa trong thánh thể. Rồi 2-3 tháng sau, bắt đầu mỗi lần vào nhà thờ nhìn thánh giá là thấy thánh giá Chúa vinh quang, nó sáng lạng lên. Cô hoảng và cô gọi tôi, cô trình bày. Rồi chẳng hạn Noel vừa rồi, cô đến dự lễ Noel, thì cái lòng đạo đức của cô thường hay tới, cô rờ cái tượng hài đồng, Chúa Giêsu hài đồng một chút. Thì vừa rồi cô ta đụng vào tượng Chúa hài đồng, thì tôi ta thấy cái mình Chúa trở thành thịt mát rượi bình thường như thịt người vậy. Cô mới giật mình. Sau đó cô về mới gọi phone cho tôi. Rồi xong rồi, mới cách đây, hôm lễ Ba Vua, cô dọn 2 đứa con của cô, đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi, đi lễ Ba Vua. Thì lễ xong, ba mẹ con lên cầu nguyện trước hang đá, thì cái lòng đạo đức của cô cũng vậy, cứ rờ Chúa. Thì cô bảo 2 đứa con rờ, thì 2 đứa con nó rờ trước. Nó rờ cái nó giật mình, nó thuộc lại, nó nói: "Mẹ ơi, sao mà Chúa thiệt, cái thiệt vẻ như thịt con vậy đó." Thì cô ta nói: "Tụi con đừng có sợ, thì Chúa thiệt mà, cứ rờ Chúa đi." Rồi 2 đứa nhỏ nó rờ lại, nó nói: "Thịt Chúa im mát lắm." Nó vậy đó. rồi cô ta cũng rờ tiếp đó. Để chúng ta thấy là Chúa hiện diện, thỉnh thoảng Chúa biểu hiện để làm gì? Để nhắc rằng Chúa thật sự hiện diện. Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ trong dòng chảy của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nghe biết chuyện đó, nhưng không bao giờ chúng ta lũ lượt đi về nó. Cái điểm tích cực của các đám đông của cái miền Galilee, của miền Palestine này đó, ngay cả do ngoại, là khi nghe biết, tuôn về tìm gặp Chúa. Ước gì mà mỗi người chúng ta tha thiết, bỏ hết mọi sự để mà tìm mọi giá để đến với thánh lễ và đến với thánh thể. Bởi vì nơi đó Chúa hiện diện, nơi đó Chúa làm phép lạ. Thưa anh chị em, cho nên chúng ta để ý là xin Chúa cho mình có cái ơn, đừng có kiểu mà gần chùa gọi bục bằng anh, nhưng lúc nào cũng luôn cảm thấy mới. Mỗi thánh lễ là một phép lạ mới. Đừng đợi Chúa chảy máu rồi á, trong thánh thể rõ ràng tỏ tường rồi bắt đầu mở tuôn đến. Thưa anh chị em, Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong bánh và rượu. Đó, thánh lễ tuyệt vời là như vậy. Cho nên chúng ta để ý, khi nghe biết những kỳ công Chúa làm, giáo hội luôn giảng dạy những kỳ diệu Chúa làm, mà nhất là cái kỳ diệu nhất, cái phép lạ mà bọn dược được diễn ra hàng ngày và thường xuyên nhất, đó là thánh lễ và thánh thể. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái lòng mộ mến và gắn bó. Không những mộ mến gắn bó mà lũ lượt đi theo, đi đến với người trong thánh thể và trong thánh lễ và trong thánh thể qua việc chầu thánh thể. Hãy ưu tiên tất cả những chuyện đó, rồi những chuyện còn lại Chúa sẽ làm cho mình. Đôi khi mình nghĩ rằng mình làm việc tông đồ nhiều nhưng mà thiếu chầu thánh thể, đó là tông đồ giả, một tông đồ làm việc cho mình chứ không phải làm việc cho Chúa. Đó là điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Điểm thứ hai, đó là khi thấy dân tuôn đến như vậy đông thì Chúa sợ họ chen lấn, họ đụng đến Chúa đó, thì đè bẹp Chúa đi. Chúa mới đề nghị các môn đệ dọn Chúa một cái thuyền nhỏ để Chúa lên thuyền, Chúa đứng cách bờ. Đây là một cái kỹ thuật thời thượng cổ người ta thường hay dùng, người Roma cũng thường hay dùng. Có nghĩa là khi một đám đông nói như vậy, hồi đó không có micro, như vậy thì làm thế nào để cho cả một đám đông nghe được một cái diễn giả nói? Thì đó là phải lợi dụng cái gió biển Galilee, nó thổi từ khơi ngoài vào bờ. Cho nên Chúa đứng trên chiếc thuyền nhỏ cách xa bờ, là khi Chúa nói là cái tiếng nói của Chúa được gió biển nó đưa vào. Như vậy mấy ngàn người trên bãi biển có thể nghe tròn hết được giáo huấn của người. Nhưng mà có một chi tiết rất là đặc biệt, chúng ta để ý ở câu 10 và câu 11, Marco tả cho chúng ta hai cái động thái của những người đến, của con người và của quỷ thần. Điểm thứ nhất, đó là của con người. Thì Marco kể này, quả thế người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Đó là phía con người. Ai ai có bệnh, khiến ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Có ai trong chúng ta dám nói mình không có bệnh không? Mà bệnh trong tin mừng nó là một những dấu hiệu biểu tượng của sự ác. Mình đang ở dưới sự kiềm chế của sự ác, của sự tội. Cho nên có ai nói mình không có tội không? Chính vậy mà thưa anh chị em, hãy đổ xô đến để sờ vào Chúa, sờ vào các bí tích của Ngài đó, để được chữa lành. Có bao giờ chúng ta đổ xô xếp hàng đi xưng tội không? Có bao giờ chúng ta đổ xô để xếp hàng đi rước lễ không? Đi chầu thánh thể không? Trong giáo xứ tôi kêu gọi muốn gãy lưỡi để mà chầu thánh thể liên tục. Từ 19 giờ rưỡi sáng ngày thứ năm không ngừng, đêm ngày cho đến chiều thứ sáu. Từ 6 năm nay vẫn tạ ơn Chúa, vẫn còn được duy trì. Thưa anh chị em, rồi cái điểm thứ hai, đó là không phải là người bệnh mà là các thần ô uế. Ở câu 11 Marco kể, còn các thần ô uế hỡi thấy Đức Giêsu thì sắp mình xuống dưới chân người và kêu lên, ông là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em, ngay cả quỷ thần ô uế mà còn có khả năng làm một cử chỉ một động thái tôn giáo, đạo đức tôn thờ, sắp mình xuống. Là một cử chỉ trong Kinh Thánh, là một cái động thái tôn giáo rất là tuyệt vời, là một động thái của thờ lạy, của tôn vinh. Rồi kêu lên, tiếng kêu này là một lời tuyên xưng đức tin. Kêu cái gì? Nội dung của tiếng kêu, của cái lời tuyên xưng đức tin, đó là ông là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em, khi nói ông là con Thiên Chúa, đồng nghĩa là ông là, ông có thần tính. Ông có thần tính, ông là thần. Đó, thưa anh chị em. Như vậy thì quỷ thần ô uế mà còn có khả một hành vi tôn giáo, hành vi tôn thờ cụ thể như vậy, và còn có khả năng tuyên tín rằng Đức Giêsu, nhận ra được Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Như vậy thì chúng ta là các môn đệ của Đức Kitô, chúng ta là con của Cha trên trời. Chúng ta có khả năng làm cái cử chỉ thờ lạy này không? Và chúng ta có khả năng xác tín và tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa không? Đó. Chúng ta xét mình lại, được coi lại trong đời Kitô hữu của chúng ta. Đó. Như vậy ở đây có hai dạng. Dạng thứ nhất là có người bệnh hoạn đổ xô đến để sờ vào Đức Kitô. Dạng thứ hai là quỷ thần ô uế thì sắp mình xuống dưới chân Đức Kitô và tuyên xưng lên ông là con Thiên Chúa. Như vậy nó hai loại người này, hai cái phạm trù này, nó dẫn chúng ta đến, nó đề nghị cho chúng ta ba cái động thái. Thứ nhất là điều kiện thứ nhất là khiêm tốn nhận mình có tội và nhận mình có lỗi, thưa anh chị em. Một khi mà mình không có cái lòng khao khát đổ xô đến sờ chạm, đụng chạm Đức Kitô qua các bí tích của Ngài, qua thánh thể của Ngài, qua thánh lễ, qua các bí tích giải tội chẳng hạn, thì bấy lâu mình không có hăm hở để đến những cái phương tiện cứu độ đó, đụng chạm Đức Kitô bằng những cái phương thể đó, thì bấy lâu mình chưa thừa nhận mình có bệnh hay có tội. Mình mất đi cảm thức là có tội. Một bệnh nhân mà không nhận mình có tội thì làm sao có, dù có cầu nguyện ngàn lần Chúa cũng không có chữa được. Khi không thừa nhận mình có tội, mất đi cái cảm thức rằng mình không có tội, tội gì đâu mà xưng. Chuyện này tôi rất là thường trên môi miệng của các Kitô hữu, ngay cả những người từng giữ đạo từ bé đến bây giờ và vẫn tiếp tục giữ đạo mỗi tuần mỗi ngày, vẫn luôn nói có tội gì đâu mà xưng. Rồi đó là cái bước tiến đầu tiên, đó là lòng khiêm tốn nhận mình có tội, có lỗi. Để làm gì? Để có thể có được sức mạnh và can đảm đến sờ vào Đức Kitô. Điểm thứ hai, thừa nhận mình ô uế, không xứng đáng. Để làm gì? Để có được một cái thái độ tôn thờ như quỷ thần ô uế làm đây trước mặt Đức Giêsu. Và điểm thứ ba, cái động thái thứ ba là có được một cái sự can đảm, sự chân thành, sự thành thật tuyên xưng rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nghĩa là tin vào thần tính của Ngài, tin vào thần tính của Ngài hiện diện trong bí tích thánh thể. Thưa anh chị em, như vậy ba động thái tóm lại là say mê chen lấn lũ lượt đến sờ vào Đức Kitô qua các phương tiện của các bí tích trong giáo hội Ngài. Thứ hai, thờ lạy, sắp mình xuống thờ lạy, chầu thánh thể nó ở chỗ đó. Và thứ ba là tuyên xưng đức tin, dõng dạc xưng đức tin. Rồi sau cái cuộc gặp gỡ đó, sau khi tả cái cho chúng ta ba cái động thái đó rồi, thì Marco mới kết thúc cái đoạn trích này khi ông nói là: nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người cho ai. Bình thường Chúa đến Chúa dạy thì Chúa mong cho người ta nhận ra Chúa là đấng cứu thế, nhưng mà tại sao mỗi lần mà quỷ thần mà nó tuyên bố lên á, nó tuyên bố là Chúa là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai, thì Chúa lại cấm nó, thưa anh chị em? Đó, đây là một câu hỏi mà thường anh chị em có thể đã từng nghe nơi này nơi kia giải thích, là bởi vì chưa đến giờ của Chúa sợ nói ra sớm đó, thì là người ta sẽ nhận ra Chúa là đấng cứu thế, rồi thể giới giáo quyền sẽ bắt Chúa sớm, rồi là sẽ tử hình Chúa sớm, thì Chúa chưa kịp giảng dạy đó, cái sứ mạng của Chúa chưa hoàn thành đó. Thường chúng ta trả lời hoang một cách hoang mang như hoang sơ như vậy. Nhưng mà theo tôi, cái lý do tại sao Chúa cấm không cho quỷ thần tiết lộ cái thiên tính của Ngài, đó là bởi vì mạc khải căn tính thần linh của Ngài không thuộc quyền của Satan hay quỷ thần, mà điều đó thuộc quyền Thiên Chúa Cha, nhất là Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, dẫu cho quỷ thần nó biết Đức Giêsu là ai, nhưng việc mạc khải công khai điều đó, Chúa Giêsu không muốn dành cái quyền đó cho quỷ thần, bởi vì dành cái quyền đó cho quỷ thần và là đã nâng quỷ thần lên rồi. Cho nên chúng ta để ý cái lý do tại sao Chúa cấm không cho tiết lộ, cấm quỷ thần không cho tiết lộ, bởi vì cái quyền mạc khải thần tính của Ngài hay là căn tính thần linh của Ngài không dành cho quỷ thần. Quỷ thần không xứng đáng để mạc khải căn tính thần linh của Ngài. Đó là cái đề nghị giải thích của tôi để giúp anh chị em hiểu cái lý do tại sao mỗi lần như vậy là Chúa cấm không được cho ai biết hết. Là như vậy. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhìn lại trong đời Kitô hữu của mình, cái niềm tin của mình và sự hiện diện của Chúa, và lúc nào xin Chúa đổi mới cái tâm thức chúng ta, để lúc nào mỗi lần đi lễ cũng là mỗi lần chúng ta lũ lượt kéo đi, hớn hở, xô đẩy, bởi vì phép lạ sắp diễn ra trên bàn thờ này, bánh và rượu trở thành mình mẫu con Thiên Chúa. Xin Chúa mở cái mắt tâm linh chúng ta, để chúng ta mỗi lần nghe biết về Ngài, nghe biết ân huệ của Ngài, là chúng ta đến lũ lượt kéo đến một cuộc tĩnh tâm, một cuộc hành hương, là những nơi mà những dịp mà Chúa ban ơn, Chúa làm phép lạ, thưa anh chị em. Cho nên đừng ngại lũ lượt tìm đến để đụng chạm vào Chúa, để được Chúa chữa lành, giải thoát, và nhất là ban ơn đức tin cho chúng ta. Amen.